Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, 15 tháng 8 năm 2008 gồm có: Tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sơ lược vài hàng tin chính. Đức Thiên Cha nói rằng việc đầu tiên mà Ngài có thể làm cho giáo hội và nhân loại là cầu nguyện. Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 28 đã khai mạc với chủ đề Mẹ Maria, nhà giáo dục đức tin. Một giáo phận Anh giáo tại bang Texas, Hoa Kỳ muốn trở lại Công giáo. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài luôn cầu nguyện cho giáo hội và nhân loại. Trong buổi tiếp kiến chúng hàng tuần ngắn ngủi tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo sáng thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi biết rằng việc đầu tiên mà tôi có thể làm để phục vụ giáo hội và nhân loại là cầu nguyện. Trong bài huấn dụ dành cho khách hành hương tập trung trong sân của dinh thự mùa hè, Đức Thánh Cha đã đề cao mẫu gương của hai vị thánh đã tìm thấy sự can đảm và sự thanh thản trong cầu nguyện. Đó là Thánh Maximiliano Colby, vị linh mục người Ba Lan đã hy sinh mạng sống của mình cho một người bạn tù trong một trại tập trung Đức Quốc xã. Và Thánh nữ Edith Stein, vị nữ tu dòng kín người Do Thái, cũng đã bỏ mình trong trại tập trung Đức Quốc xã. Từ gương của hai vị thánh này, Đức Thiên Cha khẳng định rằng ai cầu nguyện sẽ không bao giờ thất vọng. Nhìn vào hiện tình thế giới, Đức Thiên Cha nói rằng Ngài không ngừng cầu nguyện cho tất cả những ai đang viết lên những chờ đợi và niềm hy vọng của mình, cũng như những âu lo gắn liền với những vô định mà nhân loại đang trải qua. Được biết, sáng thứ Hai vừa qua, sau hai tuần nghỉ tại Bressanone trong vùng núi Alpe, miền Đông Bắc Ý, Đức Thánh Cha đã trở về dinh thự mùa hè tại Castel Gandolfo. Dinh thự mùa hè Castel Gandolfo nằm ở miền quê Roma. Kể từ thời Đức Phaolô Đại Lục, chưa có vị giáo hoàng nào đã dùng nơi đây cho bất cứ một cuộc tiếp kiến chung hàng tuần nào. Tin La Vang Việt Nam. Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 28 đã được long trọng khai mạc vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ Tư 13 tháng 8 vừa qua với chủ đề Mẹ Maria, nhà giáo dục đức tin. 10 vị giám mục của nhiều giáo phận tại Việt Nam đã có mặt trong nghi thức khai mạc đại hội. Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã phát 3 hồi trống để khai mạc lễ thượng cờ của 26 giáo phận Việt Nam. Sau lễ thượng cờ, Đức Tổng giám mục Huế đã đọc diễn văn tuyên bố khai mạc đại hội. Ngài nhấn mạnh đến việc nhà nước đã trao lại đất đai của Thánh địa La Vang cho Giáo hội Công giáo Việt Nam. Đức cha Thể cũng nhắc lại rằng năm 2008 là năm có nhiều sự kiện trọng đại đối với Trung tâm Thánh mẫu La Vang. Cách đây tròn 2 tháng, phái đoàn tòa thánh đã trao tặng hào quang mình Thánh Chúa của Đức Thánh Cha cho Trung tâm. Thánh lễ đồng tế do Đức cha Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam chủ tọa. Mở đầu thánh lễ, mọi người đã nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, qua đó Ngài ban phép lành tòa thánh cho tất cả mọi người hiện diện trong kỳ đại hội này. Kể từ khi xảy ra hiện tượng là cách đây 2 tháng, khách hành hương từ khắp nơi trong nước cũng như từ hải ngoại đã đổ xô về Trung tâm Thánh Mẫu La Vang để khẩn cầu Đức Mẹ. Theo dự kiến, đại hội Thánh Mẫu năm nay có thể quy tụ trên 500.000 người. Tin Fort Worth, Hoa Kỳ. Một giáo phận Anh giáo tại Fort Worth, bang Texas, Hoa Kỳ muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Mới đây, một giám mục lão thành của Giáo hội Anh giáo tại Hoa Kỳ xác nhận rằng một phái đoàn linh mục Anh giáo thuộc hệ phái Episcopal tại Fort Worth đã gặp Đức cha Kevin Van, giám mục Fort Worth, để thảo luận về việc giáo phận của họ muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Một phát ngôn viên của Đức cha Van cũng xác nhận cuộc gặp gỡ của các linh mục Anh giáo với Đức cha, và cho biết tin tức cũng đã được đăng trên báo The Dallas Morning News. Linh mục Anh giáo William Carey, tổng đại diện giáo phận Fort Worth, cũng xác nhận rằng chính ngài và 3 linh mục Anh giáo của giáo phận đã đến gặp Đức cha Van vào ngày 16 tháng 6 vừa qua. phái đoàn đã trình lên Đức Giám mục Fordward một tài liệu có chứa đựng những lời phê phán gắt gao đối với Giáo hội Episcopal và Liên hiệp Anh giáo. Báo The Dallas Morning News viết rằng tuyệt đại đa số hàng giáo sĩ Anh giáo tại Fordward ủng hộ việc gia nhập Giáo hội Công giáo. Linh mục Carey cho biết chính Đức Giám mục Giáo phận Anh giáo Fordward cũng ủng hộ sáng kiến trên đây của các linh mục Anh giáo. Được biết Giáo phận Anh giáo Fordward là một trong những giáo phận Anh giáo bảo thủ nhất tại Hoa Kỳ. Dưới quyền lãnh đạo của Đức Giám mục Ike, giáo phận này đã phản đối việc phong chức linh mục cho phụ nữ, cũng như mạnh mẽ chống lại việc truyền chức giám mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu. Tin Paraguay. Người dân Paraguay tỏ ra phấn khởi về tân tổng thống của mình. Tân tổng thống Paraguay, cựu giám mục Fernando Lugo, sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày hôm nay, 15 tháng 8. Một trong những việc đầu tiên mà tổng thống Lugo sẽ làm sau khi tuyên thệ nhậm chức là tham dự thánh lễ tại giáo phận San Pedro, nơi ngài đã từng làm giám mục. Tuy nhiên lần này, vị cựu giám mục này sẽ chỉ tham dự thánh lễ với tư cách là một giáo dân, chứ không như một vị chủ tế, bởi vì ngài đã được tòa thánh cho phép hồi tục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức cha Alberto Martinez Flores, đương kim giám mục San Pedro, cho biết giáo dân của giáo phận sẽ cầu cho tân tổng thống được ơn khôn ngoan. Kể từ tháng 2 năm 2007, Đức cha Flores đã thay thế Đức cha Lugo để cai quản giáo phận này. Đây là giáo phận mà tân tổng thống Paraguay đã từng lãnh đạo trong 12 năm. Đức cha Flores cho biết người dân Paraguay đã tỏ ra rất phấn khởi về tân tổng thống của mình. Tin Washington. Đức cha Fuad Juan, tân thường phụ công giáo Jerusalem thuộc nghi lễ Latin, nói rằng ngài sẽ khuyên tân tổng thống Hoa Kỳ hãy sống theo lương tâm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức tân thường phụ cho biết nếu ngài được may mắn nhắn gửi vài lời với tân tổng thống Hoa Kỳ, thì ngài sẽ cầu chúc cho ông là một tổng thống tự do, hành động theo niềm tin, lương tâm và lễ công bình. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Toàn khẳng định như sau: chúng tôi biết rằng chính trị là chính trị. Chắc chắn tôi sẽ cầu nguyện cho tân tổng thống Hoa Kỳ. Được bổ nhiệm để thay thế Đức Thượng Phụ Michel Saba hồi tháng 6 vừa qua, Đức Tân Thượng Phụ Công giáo Jerusalem nói rằng ngài phải gánh vác một trách nhiệm nặng nề đối với người Công giáo thuộc nghi lễ Latin tại Israel, lãnh thổ Palestine, Jordan và Cyprus. Do đó, ngài cũng hiểu được trách nhiệm nặng nề của một tân tổng thống Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Đức Thượng Phụ Thoan nói rằng tân tổng thống Hoa Kỳ và bất cứ tổng thống nào cũng không nên quên gia đình của mình. Đức Thượng Phụ Công giáo Jerusalem đến Hoa Kỳ theo lời mời của Tổ chức Đại kết Kitô giáo Thánh địa, một tổ chức chuyên trợ giúp các tín hữu Kitô Á Rập tại Thánh địa. Tin Mexico. Các luật sư công giáo tại Mexico cảnh cáo rằng việc nước này tái lập án tử hình là một bước thụt lùi trong việc tôn trọng nhân quyền. Nói chuyện với các ký giả, ông Armando Martinez, chủ tịch của Liên hiệp các luật sư công giáo tại Mexico, trình bày lập trường của Liên hiệp về việc chính phủ chuẩn y án tử hình với những người phạm tội bắt cóc. Ông Martinez nói rằng án tử hình không hề ngăn ngừa bất cứ ai phạm tội ác. Theo ông, cần phải lấy án chung thân để thay cho án tử hình. Chủ tịch Liên hiệp luật sư công giáo Mexico đang cử trường hợp của Hoa Kỳ. Mặc dù nhiều bang tại Hoa Kỳ vẫn còn duy trì án tử hình, tội ác và bạo động vẫn tiếp tục leo thang. Theo ông, tử hình là một sự trừng phạt đối với một sự trừng phạt. Nói cách khác, với án tử hình, chúng ta rơi vào việc báo thù, và cái vòng luẩn quẩn sẽ không bao giờ chấm dứt. Ông Martinez nói rằng, tội ác có thể được hạ giảm nhờ giáo dục và xây dựng một xã hội trong đó pháp trị được tôn trọng. Tin Quito, Ecuador. Các doanh nhân công giáo Ecuador kêu gọi lần chuỗi mâm cơm để cầu nguyện cho đất nước. Theo dự trù, buổi lần chuỗi mâm cơm với đông người tham dự sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều hôm nay, giờ địa phương. Mục đích của buổi lần chuỗi mâm cơm là để cầu xin Đức Mẹ chúc lành cho xứ sở, khi người dân đang chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Hiệp hội các doanh nhân công giáo Ecuador kêu gọi mọi người hãy cầu xin Chúa soi sáng các nhà lãnh đạo tinh thần, nhà cầm quyền, cũng như những người sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý. Trong cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây, dân chúng Ecuador sẽ chuẩn y hoặc bác bỏ hiến pháp mới. Theo các đức giám mục nước này, hiến pháp mới này sẽ mở ngõ cho việc hợp pháp hóa hành động phá thai, các cuộc hôn nhân của những người đồng tính, cũng như việc chính phủ can thiệp vào quyết định của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Tin Lima, Peru. Các nhà lãnh đạo giáo hội tại Peru nói rằng một số sắc lệnh của chính phủ vi phạm những thỏa hiệp quốc tế về quyền của người thổ dân. Theo một tổ chức được giáo hội thành lập nhằm bênh vực các thổ dân trong vùng Amazon thuộc Peru, một số những luật mới được chính phủ ban hành xem thường quyền của thổ dân vốn được hiến pháp Peru bảo vệ. Bà Ada Chueca, giám đốc trung tâm Amazon về nhân chủng học, được chính vị giám mục của vùng Amazon thuộc Peru thành lập hồi năm 1974 nói rằng các biện pháp mới của chính phủ cũng vi phạm quy ước quốc tế 169 về tổ chức lao động. Quy ước này yêu cầu chính phủ Peru phải tham khảo ý kiến người thổ dân trong những vấn đề có liên hệ đến họ. Chính phủ Peru nói rằng những biện pháp mới là cần thiết để thi hành thỏa hiệp về mậu dịch tự do đã được ký kết với Hoa Kỳ hồi năm 2006 và được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn hồi năm vừa qua. Thế nhưng kể từ ngày 9 tháng 8 vừa qua, tức là ngày Thế giới Người Thổ Dân, nhiều nhóm thổ dân trong vùng Amazon thuộc Peru đã phản đối. Họ cắt nguồn nước của trung tâm thủy điện và chiếm nhiều cứ điểm của các công ty dầu và khí đốt. Các nhóm thổ dân này yêu cầu chính phủ Peru phải hủy bỏ trên 30 luật mới có liên quan đến họ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Người Công giáo và sinh hoạt chính trị. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Cách đây vài hôm, dư luận Công giáo tại Hoa Kỳ chú ý đến một cuốn sách bàn về mối quan hệ giữa niềm tin của người Công giáo và sinh hoạt chính trị. Tác giả của cuốn sách là Đức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver. Đức cha Chaput năm nay 64 tuổi, chào đời trong một gia đình nông dân tại bang Kansas, thuộc một bộ lạc thổ dân. Ngài là một tu sĩ dòng Francisco, nhánh Capuchin. Trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục Denver, ngài đã cai quản giáo phận Rapid City, bang South Dakota. Hiện nay đang có những đồn đoán rằng ngài sẽ về làm tổng giám mục của một trong hai tổng giáo phận lớn tại Hoa Kỳ là New York và Chicago. Từ đây, hãy trả lại cho Caesar, phục vụ đất nước bằng cách sống niềm tin Công giáo trong đời sống chính trị, đã cho thấy rõ nội dung của cuốn sách. Với cuốn sách này, Đức Tổng giám mục Denver quyết tâm đi ngược lại xu thế nổi bật hiện đang được đề cao trong giới truyền thông, các đại học, cũng như các chính trị gia. Xu thế này chủ trương loại bỏ niềm tin tôn giáo ra khỏi nơi công cộng. Với cuốn sách này, Đức cha Chaput cũng muốn thách đố cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ. Tổng số người Công giáo tại Hoa Kỳ hiện nay là 69 triệu người, tức chiếm khoảng 1/4 dân số. Hơn 150 dân biểu nói rằng họ là người Công giáo. Trong Thượng viện, cứ 4 người thì có 1 người là Công giáo. Người Công giáo cũng chiếm đa số trong tối cao Pháp viện. Nhưng Đức cha Chaput nêu lên câu hỏi, điều đó có tạo ra khác biệt nào không? Trong hàng ngũ giám mục Mỹ, Đức Tổng giám mục Denver được xem là người có lập trường rõ ràng và cương quyết nhất trong các vấn đề như phá thai, án tử hình và di dân. Trong cuộc tranh luận về việc có nên cho các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai được rước lấy không, Đức cha Saput khẳng định dứt khoát rằng những ai không biết tới giáo huấn của giáo hội về phá thai không còn thông hiệp trong đức tin nữa. Họ tự tách biệt khỏi cộng đồng tín hữu, và như vậy, nếu lên trước lễ, họ tỏ ra không còn lương thiện nữa. Vấn đề các chính trị gia công giáo ủng hộ phá thai lên trước lễ hiện vẫn còn sôi nổi tại Hoa Kỳ. Gây xôn xao nhất là dạo tháng tư vừa qua, trong thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại New York và Washington. Các chính trị gia ủng hộ phá thai như bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, Thượng nghị sĩ Ted Kennedy và ông Rudolph Giuliani, cựu thị trưởng New York, đều đã lên trước lễ. Nhưng Đức cha Saput không chỉ đề cập đến vấn đề trên đây. Ngài còn đi xa hơn khi thúc đẩy người Công giáo Mỹ hãy sống niềm tin của mình một cách tận căn, không thỏa hiệp. Ngài viết như sau: nếu người Công giáo Mỹ đang trải qua một cơn khủng hoảng về niềm tin, về truyền giáo và về lãnh đạo, thì nghĩa vụ phải vượt qua cơn khủng hoảng này là của mọi người, từ giáo dân đến các linh mục. Và theo Đức cha Saput, nghĩa vụ này có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Người Công giáo Mỹ không thể tỏ ra khoan nhượng trước việc nước Mỹ xuất khẩu bạo động, tham lam và khinh miệt sự sống con người. Họ phải tích cực dấn thân, làm cho đất nước trở thành ngọn đèn pha của văn minh, của hài hòa tôn giáo, của tự do, của tôn trọng con người. Cuốn sách của Đức cha Saput không những đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi tại Hoa Kỳ, mà còn gây được sự chú ý của giáo triều Roma. Trong số ra ngày thứ ba 12 tháng 8 vừa qua, báo Người Quan sát Roma đã dành nhiều trang để điểm qua cuốn sách của vị giám mục này. Theo báo Người Quan sát Roma, khẳng định nền tảng nhất của Đức cha Saput là mặc dù hoàn toàn có tính cách cá nhân, niềm tin không bao giờ là chuyện riêng tư. Mối quan hệ với Thiên Chúa xuyên qua Chúa Giêsu Kitô cũng là mối quan hệ với tha nhân trong Chúa Giêsu Kitô, như chính Chúa Giêsu đã mặc khải trong bài diễn văn về ngày chung thẩm được ghi lại trong chương 25 trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew. Chính vì mối quan hệ với Thiên Chúa gắn liền với mối quan hệ với tha nhân mà niềm tin luôn có những hệ lụy về mặt xã hội và chính trị. Bất cứ ai am hiểu truyền thống ngôn sứ trong Cựu Ước cũng đều nhận ra điều đó. Giáo huấn xã hội của giáo hội cũng không ngừng nhấn mạnh đến chiều kích xã hội và chính trị của niềm tin. Đức cha Saput giải thích như sau: giáo hội không hề đòi hỏi quyền được thống trị trong lĩnh vực trần thế, nhưng giáo hội có quyền và nghĩa vụ đòi hỏi quyền bính thế tục, và những người nắm giữ quyền bính ấy phải thực thi những đòi hỏi của công bình. Trong ý nghĩa ấy, giáo hội không thể, cũng như đã không bao giờ và sẽ không bao giờ đứng bên ngoài chính trị. Chính trị bao gồm việc thực thi quyền lực. Bất cứ sự thực thi quyền lực nào cũng có nội dung luân lý và những hậu quả về mặt nhân bản. Và phúc lợi, cũng như định mệnh của con người, là mối quan tâm và đồng thời là hoạt động của cộng đồng Kitô. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Sự giữ và ý nghĩa của cuộc sống và vũ trụ. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người nại đến những khám phá của khoa học và suy tư triết học để chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và ý nghĩa của cuộc sống, cũng như của toàn thể vũ trụ. Kinh nghiệm cá nhân cũng có thể dẫn con người đến một kết luận tương tự. Đứng trước bao nhiêu thiên tai như động đất, núi lửa, bão lụt, đói khát, bệnh hoạn và bao nhiêu những cuộc khủng hoảng khác, chấp nhận một Thiên Chúa trọn hảo tạo dựng mọi sự vì con người không phải là điều dễ dàng đối với nhiều người. Đâu là câu trả lời cho vấn đề sự dữ và đau khổ? Những câu trả lời của chúng ta thường tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta về thế giới. Một số người xem thế giới như một chiến trường, trong đó chúng ta chiến đấu chống lại sự dữ và phát huy con người chúng ta. Người ta thường nói rằng, bất hạnh trao luyện con người nên tốt đẹp hơn. Nhưng đứng trước khổ đau, chúng ta cũng thấy có nhiều thái độ hoàn toàn tiêu cực. Người thì nổi loạn, kẻ thì cam chịu. Mặt khác, khổ đau có thể khơi dậy lòng cảm thông nơi nhiều người, và họ quyết tâm hiến thân để xoa dịu khổ đau. Nhưng có một nỗi khổ đau xem chừng như không gì có thể xoa dịu được. Trong thế kỷ 20 vừa qua, chúng ta sẽ chẳng bao giờ quên được cái chết của 6 triệu người Do Thái trong các trại tập trung Đức Quốc xã, và hàng trăm triệu nạn nhân trong các quần đảo Gulag của các chế độ cộng sản. Riêng dân tộc Do Thái có lẽ đã phải hứng chịu nhiều đau khổ triền miên trong suốt dòng lịch sử của họ. Nô lệ bên Ai Cập, lang thang trong sa mạc, chiến tranh để chinh phục và sống còn, trải qua bao nhiêu cuộc lưu đày, mất quê hương, trở thành đối tượng cho không biết bao nhiêu cuộc bách hại và tàn sát. Tuy nhiên, theo Kinh Thánh Cựu Ước, họ là dân được Chúa tuyển chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi thế giới. Một sự tuyển chọn như thế không phải là một đặc ân, mà là một trách nhiệm nặng nề để thử thách niềm tin của họ. Cựu Ước ghi lại không biết bao nhiêu cuộc nổi loạn. Biết bao nhiêu lần người Do Thái phàn nàn và mỉa mai về cung cách Thiên Chúa đối xử với họ. Cựu Ước giải thích rằng con người phải đau khổ vì nó đã phạm tội. Một lối giải thích như thế cũng còn được phản ánh trong thời Tân Ước. Điển hình là câu chuyện của người mù từ lúc mới sinh được Chúa Giêsu chữa lành. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu: người mù hay cha mẹ anh ta phải gánh chịu trách nhiệm về sự mù lòa của anh? Chúa Giêsu đã bác bỏ lối suy nghĩ theo đó tội lỗi trong quá khứ là nguyên nhân trực tiếp của đau khổ trong hiện tại. Thật ra, Do Thái giáo cũng có những lối giải thích khác về nguồn gốc của đau khổ. Đau khổ là một trắc nghiệm về lòng tin. Đó là trường hợp của Abraham hay ông Job. Hồi giáo tin rằng mọi sự, kể cả đau khổ, đều đến từ Thiên Chúa. Phật giáo dạy rằng lòng tham của con người là nguyên nhân của mọi đau khổ. Và các tín đồ Ấn giáo cho rằng đau khổ nằm trong bản chất của vũ trụ. Không ai có thể thoát khỏi khổ đau. Nhưng trong lịch sử của dân Do Thái, người ta còn thấy có một giải thích khác về đau khổ. Chính Thiên Chúa cũng đau khổ với dân Ngài. Ý tưởng này đã đạt đến tuyệt đỉnh trong niềm tin của Kitô giáo về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngoài ra, người ta còn tìm thấy một cách giải thích khác. Người có tội phải bị trừng phạt, và những kẻ đau khổ sẽ được Thiên Chúa ban cho niềm hy vọng. Nhiều người Do Thái tin tưởng như thế và tỏ ra mãn nguyện khi một số tên đồ tể Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quốc tế Nuremberg, và người Do Thái cuối cùng đã tìm lại được quê hương của họ. Nhưng câu hỏi vẫn còn đó. Trong thế giới này, có một sự trừng phạt nào có thể cân xứng với tội ác không? Tại sao Thiên Chúa để cho con người phải đau khổ như thế? Câu hỏi này nêu lên vấn đề quyền năng của Thiên Chúa và quan niệm của chúng ta về quyền năng ấy. Thiên Chúa có thể là đấng toàn năng, nhưng Ngài không phải là đấng tốt lành bởi vì Ngài không thể hay không muốn ngăn cản hay chặn đứng sự dữ. Còn nếu Ngài là đấng tốt lành, thì Ngài vẫn không là đấng toàn năng, bởi vì sự dữ vẫn tiếp tục. Triết gia thời cổ của Hy Lạp là Plato cho rằng Thiên Chúa là đấng có giới hạn. Ngài phải chiến đấu với thế giới vật chất. Hai triết gia Anh là Mill và Hume cũng nghĩ rằng Thiên Chúa là một vị thần có giới hạn, bởi vì Ngài không thể thống trị được sự dữ. Thật ra, những quan niệm về quyền năng của Thiên Chúa trên đây hoàn toàn dựa trên ý niệm về quyền lực của con người. Thiên Chúa được quan niệm như một quân vương cai trị mọi sự. Chúa Giêsu đã mặc khải cho loài người một Thiên Chúa hoàn toàn khác hẳn. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và ban cho con người ý chí tự do, bởi vì nếu không, con người sẽ chẳng có trách nhiệm. Tạo dựng một con người như thế, Thiên Chúa đặt giới hạn cho nó, nhưng giới hạn này không phải là một thiếu sót. Với những ai bảo rằng Thiên Chúa lẽ ra phải tạo dựng một thế giới hoàn hảo, người Do Thái sẽ trả lời rằng quả thật Thiên Chúa đã tạo dựng một thế giới hoàn hảo, nhưng loài người đã làm cho thế giới ấy ra hư hỏng vì lạm dụng tự do của mình. Tôn giáo vẫn luôn nhìn nhận rằng những cách cư xử của Thiên Chúa là mầu nhiệm đối với loài người. Nhưng qua dòng lịch sử của mình, người Do Thái đã không ngừng suy tư về mầu nhiệm ấy. Và qua câu chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người trong những trang đầu tiên của sách Sáng Thế, họ đã cố gắng đưa ra một giải thích. Họ kể lại câu chuyện ấy vì họ không ngừng bị tra vấn về sự hiện diện của sự dữ trong họ và trong người khác. Và họ không thể nào có thể tưởng tượng được một Thiên Chúa tốt lành lại có thể dựng nên những con người với sự dữ trong trái tim họ. Con người được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là họ là một phản ánh của đấng tạo hóa và lệ thuộc vào Ngài. Nhưng họ đã muốn vượt qua khỏi sự lệ thuộc ấy vì họ nghĩ rằng họ sẽ trở thành như Thiên Chúa. Nguyên tổ loài người đã có toan tính ấy và đã thất bại. Adam đã ý thức về hành động tội lỗi của mình. Và không những ông đã tìm cách đổ lỗi cho người đàn bà mà còn trách móc cả Thiên Chúa, bởi vì chính Thiên Chúa đã trao cho ông người đàn bà. Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo xem tội lỗi như một sự bất tuân với luật Chúa, và tin rằng sự dữ đã nhờ đó mà đi vào thế giới. Thay cho bình an, hài hòa và hợp tác là oán thù, bạo động và mạnh được yếu thua. Nhưng trước khi có loài người, sự dữ từ đâu mà đến? Tân ước nói đến sức mạnh của sự dữ như một ngôi vị, tức Satan, ma quỷ, là kẻ đã đánh mất ân sủng và đang cố gắng lôi kéo loài người vào vòng nô lệ của nó. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ tiếp tục quảng diễn trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đường trần dắt con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến. Đợi ngày về lá vàng bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ. chuyện mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích bài hát chủ đề của Đại hội La Vang năm 2008 này. Hãy làm điều người truyền dạy. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi một vài suy nghĩ của Đức Cha buổi tuần về lòng sùng kính Đức Maria. Đức Cha đã viết như sau: Lễ Mông Triệu là dịp tốt để chúng ta chứng tỏ lòng mến yêu đối với Đức Mẹ Maria. Lòng mến yêu của chúng ta sẽ được thực hiện nhiều cách, như tăng cường việc dọn bàn thờ Đức Mẹ sao cho xinh đẹp, nhất là tăng cường việc dọn tâm hồn ta sao cho trong sáng. Với mục đích dọn tâm hồn, chúng ta sẽ để ý đến vài điểm quan trọng trong việc sùng kính Đức Mẹ. Điều căn bản hết sức quan trọng là thực thi thánh ý Chúa. Suốt cuộc đời Đức Mẹ là lời thưa xin vâng, vâng phục ý Chúa, thực thi ý Chúa trong mọi lúc, ở khắp nơi, với bất cứ hoàn cảnh nào. Xin vâng là nền tòa nhà đạo đức của Đức Mẹ. Xin vâng cũng chính là lương thực nuôi dưỡng Chúa Cứu Thế suốt đời tại thế. Khi đi vào cụ thể, thì thực thi thánh ý Chúa đặt nặng mấy điểm sau đây. Điểm thứ nhất, sống liên hệ mến tin đối với Chúa một cách rất khiêm nhường. Điểm thứ hai, sống liên hệ với tha nhân trong tình yêu thương khiêm tốn. Trở lại điểm thứ nhất, sống liên hệ mến tin đối với Chúa một cách rất khiêm nhường. Chúng ta nhớ lại cách Đức Mẹ giải bài mối liên hệ của mình đối với Chúa trong kinh ngợi khen. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Đức Mẹ xác tín Chúa thương mình. Chúa thương không phải vì mình có gì đáng Chúa thương. Tính cách đoái thương mà Đức Mẹ nói, sau này đã được Thánh Gioan Tông Đồ diễn tả lại như sau. Tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Tình yêu của Chúa là tình yêu cứu độ bằng hy sinh mạng sống. Tình yêu quý giá ấy là tình yêu Chúa ban cho ta nhưng không. Ý thức điều đó sẽ giúp chúng ta khiêm nhường. Việc khiêm nhường đầu tiên nên thực hiện là hãy khiêm tốn cảm tạ ngợi khen Chúa. Tâm tình ngợi khen đó sẽ mãi mãi nhìn vào lòng thương xót Chúa. Đối với những người con Đức Mẹ, tâm tình ngợi khen tình yêu xót thương Chúa phải là sinh hoạt thường xuyên. Nó ví như hơi thở. Nó giữ vai trò ưu tiên trong đời sống cầu nguyện. Nói thế thì dễ, nhưng thực tế không luôn dễ. Có vô số cơn cám dỗ luôn tìm cách khuấy động tinh thần cầu nguyện của ta. Vì thế Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cầu nguyện và tỉnh thức. Nghĩa là phải ý tứ đừng lười biếng trong việc cầu nguyện, và trong việc cầu nguyện phải ý tứ đừng để cho ý xấu xen vào. Chúa Giêsu đã vạch trần những thứ cầu nguyện không phải là ca tụng Chúa mà là xúc phạm Chúa. Như trường hợp những người Pha-ri-siêu cầu nguyện, cũng nên nhớ trường hợp những người thành Sodom và Gô-mô-ra dâng lễ cầu nguyện mà Chúa ghê tởm. Ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các người. Những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta. Ta không chịu nổi nữa. Các người giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các người có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe. Trích sách tiên tri Isaiah chương 1 câu 14-15. Lý do Chúa ghê tởm những người dân của lễ cầu nguyện đó là vì lòng họ chứa đầy tội ác, nhất là tội ác phạm đến tha nhân. Do đó, sống thực thi ý Chúa là sống liên hệ với tha nhân một cách yêu thương khiêm nhường. Điểm thứ hai, sống liên hệ với tha nhân trong tình yêu thương khiêm tốn. Đức Mẹ đã nêu gương cách sống liên hệ đó trong tiệc cưới Cana. Đức Mẹ can thiệp để Chúa Giêsu cứu danh dự chủ nhà. can thiệp đó, thiết tưởng không thuộc về phần rỗi linh hồn, nhưng Đức Mẹ đã làm. Người làm việc đó một cách khiêm nhường, đó là một cách sống liên hệ rất cao quý. Hơn là nhân đạo, hơn là bổn phận bác ái. Khi coi gương Đức Mẹ đã làm, tôi mới thấy yêu thương tha nhân cần mở ra một chân trời bao la, như Chúa dạy. Thí dụ đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. Phục vụ người đau khổ được kể là phục vụ chính Chúa. Không phục vụ họ bị Chúa kể là không phục vụ chính Chúa. Kinh 14 mối thương xót gồm thương xác 7 mối và thương linh hồn 7 mối, nay còn đọc, nhưng xem ra chẳng còn mấy giá trị hướng dẫn cuộc sống đạo đức thường ngày. Cũng thế, điều răn mới Chúa Giêsu truyền lại, nay xem ra cũng chỉ để nhắc nhở. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con có lòng yêu thương nhau. Giáo lý về yêu thương tha nhân rất rộng, rất rõ. Nhưng thực thi giáo lý đó, đến nơi đến chốn, xem ra vẫn còn là một ước mơ. Vì thế trong cầu nguyện ta cần tỉnh thức, và trong liên đới với tha nhân ta cũng cần tỉnh thức. Nếu không, kết quả sẽ thế này. Liên đới với Chúa sẽ không làm chứng cho Chúa. Liên đới với tha nhân cũng sẽ không làm chứng cho đạo Chúa và hội thánh Chúa. Cứ đà đó, người ta sẽ sống đạo một cách vong thân, đến mức trầm trọng lúc nào mà không hay biết. Biết lo điều đó sẽ là điều tốt. Để giải quyết nỗi lo chính đáng ấy, chúng ta nên nhớ lại một lời Đức Mẹ đã nói với những gia nhân tiệc cưới Cana. Người bảo gì các anh hãy cứ làm theo. Nghĩa là Đức Mẹ dạy ta hãy tập trung vào Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa đã nói chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Sùng kính Đức Mẹ đòi hỏi như vậy. Rất mong các lễ kính Đức Mẹ sẽ là dịp chúng ta biết đón nhận ơn đổi mới. Một đàn lòng sùng kính Đức Mẹ sẽ đi vào chiều sâu, một đàn lòng sùng kính ấy sẽ được thanh luyện. Chúa muốn con cái Chúa sống đức tin một cách trưởng thành về mọi mặt. Thời buổi này rất cần nhiều cảnh giác để tránh những sai lầm, lạm dụng và cạm bẫy. Xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn chúng ta. Gioan Bautista buổi tuần. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về lòng sùng kính Đức Mẹ nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Con Ngựa và Bài Hùng Ca của Thành Jerusalem. Chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ, có hai người lữ khách tiến đến một nhóm người già trẻ lớn bé đang trò chuyện trước cổng làng gần thành Jerusalem. Họ còn đang thắc mắc không biết hai người đàn ông lạ này từ đâu đến, thì kìa, hai người lữ khách thản nhiên cởi dây của chú lừa bị cột ngoài mặt đường, ngay trước mặt họ. Đương nhiên, bất bình trước chuyện trứng tai gai mắt giữa ban ngày ban mặt, cả đám người nhao nhao lên, hai cái anh này, hay thật nhỉ, các anh tháo lừa ra làm gì thế? Hai người lữ khách bình thản ôn tồn đáp, thưa bác, thầy bảo chúng tôi cứ đến tháo con lừa này. Một con lừa con chưa ai cõi bao giờ. vì thầy có việc cần dùng đến nó, và thầy còn bảo chúng tôi nhắn với các bác là thầy sẽ gửi trả lại sau. Họ đồng ý để hai người lữ khách chắt lừa đi, lòng thầm mong hai gã này sẽ thực hiện lời hứa, hoàn trả chú lừa lại cho họ. Hai lữ khách mang lừa về cho Giê-xu, người được gọi là thầy, và kìa trang trọng biết bao khi họ cởi áo khoác mà trải lên lưng ngựa. Thầy Giê-xu huy hoàng ngồi trên lưng lừa cùng lũ học trò tiến về thành Giê-ru-sa-lem. Về phần chú lừa con nọ, ngay từ lúc ấy, chú ta mặc nhiên trở thành phương tiện đưa thầy Giê-xu vinh quang, huy hoàng, tiến vào thành. Trên đường chú đi, lạ lùng thay, thiên hà ở đâu ồn ồn kéo đến và làm thành một đoàn rước thật linh đình trên mọi nẻo đường mà thầy Giê-xu đi qua. Chú mỉm cười nói với chính mình, vui thật, lần đầu tiên có người cõi lên lưng ta, mà ta đã được đón rước hoàn toàn thế này. Cuộc đời ta chắc là sẽ huy hoàng lắm đấy. Vừa đi, chú vừa mỉm cười khoái chí, vì bao nhiêu là lá ô liu và áo khoác của dân chúng được trải xuống đường, làm thảm cho chú đi qua, bao nhiêu là sức nặng của thầy Giê-xu, dường như tan biến vì niềm vinh hạnh đưa vị vua tương lai vào vinh quang, đã vượt qua những cảm giác mệt mỏi của chú. Chưa hết, chú lừa nọ đắc chí, lúc lắc đầu cọ tai chú vào tay thầy, bày tỏ niềm vui vì không những chú được bước trên thảm lá ô liu mà chú còn nghe thiên hạ ca tụng, hò reo vang dội rằng hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời. Thầy Giê-xu đi chỗ nào thì thiên hạ kéo nhau theo đến đó. Họ hô, họ hét vang cả một vùng trời. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Họ lại còn tranh nhau chạm vào thầy Giê-xu nữa cơ chứ. Mặt khác, trong lúc đưa thầy vào thành, chú lừa con nọ lại cảm thấy điều gì đó lạ lạ từ phía thầy Giê-xu. Thầy ngồi trên lưng chú một cách bình thản, chú không cảm thấy một dấu hiệu gì từ nơi thầy chứng tỏ thầy là vua. Thầy mặc đồ bình thường lắm, thậm chí còn nghèo hơn cả những người đang tung hô thầy. Thầy không cười nói hô hố như những ông trưởng làng, mà chú thường thấy mỗi khi có dịp trong làng của chú. Thầy cũng không có vương miện, không tùy tùng, không chiêng, không trống. Thầy cũng không cầm roi, cầm cương, như những vị vua mà chú tưởng tượng. Và thầy cũng không hô hoán đám học trò, cũng nghèo giống thầy rằng, dọn đường cho ta, che rù cho ta, quạt cho ta. Thầy thinh lặng ngồi trên lưng chú, bình thản, mặc cho những hò reo bên ngoài, bình thản, mặc cho đám đông cuồng nhiệt, tung hô, hò hét. Điều này làm chú lừa nọ thầm nghĩ, lạ quá, giả như thầy Giê-xu này là vua thật, sao thầy ấy lại chọn mình để đưa thầy vào thành? Đâu rồi những chiến mã và tùy tùng của thầy? Những biểu hiệu của thầy chẳng giống gì là một vị vua cả. Vốn ngoan ngoãn và cam chịu như tất cả các chú lừa khác trong làng, chú lừa con nọ giữ lại những câu hỏi đó trong đầu mình, mong rằng khi thầy Giê-xu tiến về Rinh với cẩm bào và lính tráng, tất cả các thắc mắc của chú sẽ được trả lời, và tương lai huy hoàng của chú sẽ thêm phần chắc chắn. Nhưng chú lừa con nọ lại thêm phần bối rối khi nghe một trong mấy học trò của thầy thì thầm hỏi thầy, thầy ơi, còn cách nào nữa không? Thầy ơi, còn cách nào khác không? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện đó có vẻ hoang tưởng, đã diễn ra hơn 2.000 năm trước. Câu chuyện mà cả bạn và tôi đã biết, và biết rất rõ kết thúc của nó. Tất cả các nhân vật trên đã thật sự đóng đúng vai trò của mình khi thầy trí ái của chúng ta tiến vào thành Jerusalem 3 ngày trước khi chịu nạn, trước khi chịu trao thân mình trên khổ giá vì chúng ta. Điều tôi muốn chia sẻ cùng bạn hôm nay là chúng ta đã đóng những vai nào trong câu chuyện trên trong cuộc sống hàng ngày của mình. Ta đã tham gia phần nào trong cuộc vinh quang tử nạn của thầy Giê-xu, trong cách mà ta sống cuộc đời Kitô hữu, trong cách chúng ta cảm nhận và thực hành căn tính Kitô. Phải chăng chúng ta cũng là chúa lừa nọ, đưa thầy vào thành, vào vinh quang bằng những việc bác ái từ thiện của chúng ta, bằng những lần chúng ta tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích, bằng những lần chúng ta góp công, góp sức vào cho việc xây dựng giáo xứ. Nhưng tận sâu trong tâm hồn chúng ta là tư tưởng, rồi đây mình cũng sẽ được vinh quang, rồi đây cuộc đời mình sẽ huy hoàng vì những việc mình đã làm, hay những việc đó chúng ta làm xuất phát từ kinh nghiệm được yêu thương và tha thứ. Vâng, thưa bạn, câu trả lời chỉ có thể đến từ con tim mỗi người chúng ta. Hoặc là cũng như chú lừa nọ đã được chọn để góp phần vào sứ vụ của Thầy Giê-xu, ta cũng được mời gọi một cách như không để trở nên con cái Ngài. Món quà sự sống là món quà xuất phát từ tình yêu, nhưng không của Thiên Chúa. Món quà là Kitô hữu, lại là một cách thể hiện khác của tình yêu. Ta đã đáp lại thế nào? Ta có đồng ý, ngoan ngoãn, góp một phần thật nhỏ của mình vào chương trình của Ngài không? Hình ảnh chú lừa nhu mì, thong dong, cam chịu, dễ bảo, hiền hòa, có là thái độ sống của mỗi người chúng ta hay không? Chú lừa con kia chỉ đi đến những nơi mà chỉ có Thầy Giê-xu là người biết rõ. Chú ta không tự mình đi lang thang, mà đi theo sự hướng dẫn của Thầy. Còn ta có đồng ý để Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình không? Để dẫn mình đi đến những nơi mà chỉ có Ngài mới biết hay không? Ta có đủ thanh lặng để lắng nghe, để cảm nghiệm những dấu đường, những hướng dẫn từ Ngài không bạn? Tiếng nói đó đến từ những sự việc, những hoàn cảnh tưởng như rất bình thường trong cuộc sống, giữa những bộn bề của thế gian, có ồn ào náo nhiệt, giữa những hoan hô và ca tụng của những người xung quanh. Chỉ có thanh lặng và bình an nội tâm mới giúp ta nghe được tiếng của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, hay là mỗi người chúng ta là một trong những người trong đám đông cuồng nhiệt kia, hôm nay thì hoan hô chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại của David, tổ phụ chúng ta, hoan hô trên các tầng trời, rồi ngày mai lại đóng đinh nó đi, đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Tôi xin mượn lời Linh Mục Nguyễn Tầm Thường để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Giữa những tối tăm của cuộc sống, Cha đã cho con đức tin để bước đi. Giữa những miên trường của rằng co giữa con tim và lý trí, Cha đã cho con tự do để lựa chọn. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Chu Văn trong những phút cầu nguyện.
Ngày 15 tháng 8 hàng năm là ngày kỷ niệm đệ nhị thế chiến kết thúc. Trong cuộc chiến này, Hitler và Mussolini làm mưa làm gió tại trời Tây, và quân đội của Thiên Hoàng Hirohito gieo kinh hoàng khắp cõi Đông. Lớp người Việt Nam lớn tuổi đã sống qua thời gian Nhật Bản cai trị ở Việt Nam thường kể lại nhiều chuyện kinh hoàng. Nào là lính Nhật bắt được trộm cắp là chặt tay ngay giữa chợ. Nào là quân Nhật bắt dân quê phá lúa mà trồng đây để dệt vải. Nào là quân Thiên Hoàng lấy gạo miền Nam thay than đá để chạy xe lửa chuyển quân, gây ra trận đói năm Ất Dậu, khiến cho cả triệu người Việt Nam phải chết. May mắn thay, đế quốc Đại Đông Á do Nhật Hoàng cai trị đã sụp đổ khi phải đầu hàng quân đồng minh ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hàng năm vào ngày này, dân chúng Nhật kéo nhau đến đền Yasukuni để tưởng niệm các chiến sĩ trận vong. Đền Yasukuni gồm 20 ngôi chùa tọa lạc trên 25 mẫu đất tại Tokyo. Đền này do Minh Trị Thiên Hoàng dựng cách đây trên 130 năm để thờ các chiến sĩ trận vong của Nhật Bản. Người ta ước tính có đến 2,5 triệu vong linh của chiến sĩ được thờ tại đây, và 80% vong linh được thờ tại đây đều là chiến sĩ trận vong trong thời đệ nhị thế chiến. Trong số này có 14 tướng lãnh từng chỉ huy quân đội Thiên Hoàng xâm lăng Á Châu trong thời đệ nhị thế chiến. Điều đáng nói là một số tướng lãnh này đã từng bị kết án phạm tội ác chiến tranh. Năm 1978, Nhật Bản đã bí mật rước bài vị của 14 tướng lãnh kể trên vào đền thờ Yasukuni. Dưới ánh mắt của những người đã từng bị gót giày của quân đội Thiên Hoàng giày xéo, thì đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Bất kỳ thủ tướng nào chính thức đi lễ đền Yasukuni cũng đều bị người Á Châu phản đối. Năm 1985, khi đánh dấu 40 năm kết thúc đệ nhị thế chiến, thủ tướng Yasuhiro Nakasone đã đi lễ đền thờ đúng ngày 15 tháng 8. Hành động này đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ tại các nước Đông Á. Từ đó đến nay, không một thủ tướng Nhật nào công khai và chính thức đi lễ đền Yasukuni nữa. Năm 2001, thủ tướng Koizumi cũng đến đền Yasukuni, nhưng ông chỉ đến đó vào ngày 13 tháng 8 mà thôi. Một cách nào đó, thủ tướng Nhật Bản phải nhìn nhận lỗi lầm của quốc gia của mình trong quá khứ. Năm 1993, thủ tướng Morihiro Hosokawa đã chính thức lên án cuộc chiến mở rộng tại Đại Đông Á là một cuộc chiến hung hăng và sai lầm. Sau đó, nhân ngày đánh dấu 50 năm quân đội Thiên Hoàng đầu hàng tướng MacArthur của Hoa Kỳ, thủ tướng Murayama cũng đã bày tỏ hối tiếc sâu xa và lần đầu tiên lên tiếng xin lỗi các nước Á Châu vì Nhật Bản đã từng xâm lăng họ. Trong cuộc xâm lăng này, quân Thiên Hoàng đã chiếm bán đảo Triều Tiên trong vòng 35 năm. Họ tìm mọi cách đồng hóa người Triều Tiên với dân Nhật. Năm 1998, Thủ tướng Nhật Bản đã công khai xin lỗi nhân dân Triều Tiên. Đồng thời, lãnh tụ Nam Hàn và Nhật Bản cũng đã gặp nhau và hứa chôn quá khứ vào quá khứ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, nhận ra tội ác của mình trong chiến tranh không phải là điều dễ làm. Tại những tòa án quốc tế xử các tội ác chiến tranh, dường như không có tội nhân nào nhìn nhận lỗi lầm của mình. Một Milosevic của cựu Nam Tư, một Pol Pot và bao nhiêu thủ lãnh Khmer Đỏ đã từng sát hại gần 2 triệu người Campuchia, không một ai đã nhìn nhận tội ác mình đã gây ra. Chiến tranh buồn thảm không chỉ vì gây ra đau thương tan tốc cho nhân loại, mà còn vì đã giết chết chính lương tâm của con người. Con người hãnh diện vì đã sát hại người đồng loại của mình. Con người lấy mạng sống của người đồng loại của mình để lót đường tiến thân. Nhưng vinh quang được xây dựng trên xác người là vinh quang của giả thú. Hòa bình từ lò thuốc súng là hòa bình giả tạo. Chỉ có một cuộc chiến thực sự có chính nghĩa, đó là cuộc chiến trong tâm hồn con người. Đó là cuộc chiến chống lại hận thù, bạo động và những khuynh hướng thấp hèn của con người. Và chiến thắng vẻ vang nhất chính là chiến thắng bản thân. Chỉ với chiến thắng ấy, con người mới có được hòa bình đích thực, là sự bình an trong tâm hồn. Hôm nay, 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồng Sát lên trời. Với tín điều này, như kinh tiền tụng của ngày lễ hôm nay tuyên xưng, giáo hội muốn nhắc lại rằng Mẹ Maria là khởi đầu và là hình ảnh của giáo hội phải được hoàn thành, là niềm hy vọng và an ủi cho dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian. Thật vậy, việc mẹ được cất nhắc về trời là phần thưởng xứng đáng Chúa dành cho mẹ. Vì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, mẹ đã không ngừng chiến đấu chống lại sự dữ. Mẹ chính là mẫu mực cho chúng ta trong cuộc chiến đấu. Mẹ đã xứng đáng để được xưng tụng là nữ vương ban sự bình an. Bởi vì trong suốt cuộc lữ hành trần thế, mẹ đã không ngừng là khí cụ bình an của Chúa dành cho nhân loại. Lạy Mẹ Maria, xin cầu cùng Chúa cho chúng con luôn có sức mạnh và lòng can đảm để chiến thắng được bản thân, hầu trở nên khí cụ bình an của Chúa cho mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.